Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 7 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về lễ phục sinh tại Thánh Địa và bên Philippines. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ hoán cải và trở về với Đức Tin Công Giáo. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, các dấu hiệu của bí tích rửa tội, nước và lời đọc. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn và khích lệ các vệ binh Thụy Sĩ làm chứng tá Kitô trong công việc phục vụ tại Tòa Thánh. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 5 dành cho các tân vệ binh và thân nhân của họ, nhân dịp họ làm lễ tuyên thệ sáng hôm qua, 6 tháng 5 tại Vatican. Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố ngày 6 tháng 5 năm 1527, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để cứu Đức Giáo Hoàng Clemente VII trong vụ thành Roma bị quân của Hoàng đế Carlo Magno cướp phá. Ngài nói, ngày nay bối cảnh xã hội và giáo hội đã thay đổi nhiều so với thời bấy giờ, nhưng tâm hồn con người, khả năng trung thành và can đảm, như khẩu hiệu của đoàn vệ binh Thụy Sĩ, vẫn còn nguyên vẹn. Vì thế việc phục vụ của anh em là một chứng tá đích thực vì biểu lộ một cách cụ thể ước muốn hiến thân cho một công tác quan trọng và đòi nhiều cố gắng. Đức Thánh Cha đề cao chứng tá mà các vệ binh Thụy Sĩ có thể trình bày cho các du khách và tín hữu hành hương đến thăm Vatican để viếng đền thờ Thánh Phêrô và gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Anh em hãy mau mắn sống những ngày đời của mình, hãy kiên vững trong niềm tin và quảng đại trong tình bác ái đối với những người anh em gặp. Lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm qua, Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ sự lễ tuyên thệ của 30 tân vệ binh Thụy Sĩ trước sự hiện diện của 12 Hồng Y, 15 Giám mục và nhiều giới chức Tòa Thánh, chính quyền Thụy Sĩ, thân nhân và bạn hữu của các tân vệ binh. Các tân vệ binh tuyên hứa bảo vệ Đức Thánh Cha, dù phải hy sinh tính mạng, và bảo vệ các Hồng Y trong thời kỳ Tòa Thánh chống vị.
Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, mạnh mẽ khiển trách Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng nữ ở Hoa Kỳ vì quyết định trao tặng giải thưởng cho một nhà thần học công giáo có những tác phẩm trái ngược với đạo lý Kitô giáo và đề cao một nữ thần học khác có lập trường đi ngược mặt khải Kitô. Tại Mỹ có hai hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng nữ. Hiệp hội thứ nhất có xu hướng cấp tiến, gọi là Hội đồng Lãnh đạo các nữ tu, quy tụ khoảng 1.500 nữ bề trên của 80% trên tổng số 57.000 nữ tu tại Hoa Kỳ. Hiệp hội thứ hai có khuynh hướng bảo thủ hơn và quy tụ con số các bề trên còn lại. Hồi năm 2012, Tòa Thánh công bố tiến trình cải tổ Hiệp hội các bề trên cấp tiến để bảo đảm cho tổ chức này trung thành với giáo huấn công giáo trong các lĩnh vực như phá thai, làm cho chết êm dịu, truyền chức cho phụ nữ và đồng tính luyến ái. Trong cuộc gặp gỡ hội đồng lãnh đạo này của các nữ tu Mỹ hôm 30 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Müller bày tỏ mối quan tâm ngày càng gia tăng đối với sự cổ võ của hội đồng này đối với ý niệm về sự tiến hóa ý thức trong nhiều tác phẩm và những tuyên ngôn chỉ đạo của một số bề trên thành viên của hội đồng này. Tiến hóa ý thức là một số ý tưởng được khai triển trong các tác phẩm của nữ thần học gia Barbara Mark Hubbard, là người đã thuyết trình tại khóa họp thường niên của Hội đồng Lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ năm 2012. Trang mạng của nữ thần học gia này mô tả ý niệm này như thành phần của quỹ đạo tiến hóa con người, là một nền chọn lựa trước khi chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta đạt tới việc sở hữu những quyền năng mà chúng ta thường gán cho các thần thiên.
Đức Hồng Y nói rằng những luận đề cơ bản về sự tiến hóa ý thức trái ngược với mặc khải Kitô giáo, và khi chấp nhận nó một cách thiếu suy xét, thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến những sai lầm trầm trọng về sự toàn năng của Thiên Chúa, sự nhập thể của Chúa Kitô, thực tại tội nguyên tổ, sự cần thiết của ơn cứu độ và bản chất chung kết hoạt động cứu độ của Chúa Kitô trong mầu nhiệm phục sinh. Đức Hồng Y Müller cũng bày tỏ đau buồn về việc Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ dự tính trao tặng giải thưởng quan trọng trong Đại hội thường niên vào tháng 8 năm nay cho nữ tu Elizabeth Johnson thuộc dòng Thánh Giuse. Nữ tu này đã bị Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phê bình hồi năm 2011 vì một trong những cuốn sách của chị chứa đựng những giải thích sai trái, mơ hồ và lầm lạc về đức tin Công giáo. Việc trao tặng giải thưởng này bị coi là một khiêu khích của Hội đồng lãnh đạo nước tu Hoa Kỳ đối với Tòa Thánh và sự thẩm định đạo lý. Thái độ đó càng làm cho Hội đồng nữ tu này trở nên đối nghịch với các giám mục Hoa Kỳ.
Roma, Đức Tổng Thượng phụ Karekin II, giáo chủ giáo hội Armeni Tông Truyền, sẽ viếng thăm Tòa Thánh từ ngày hôm nay, mùng 7, đến mùng 9 tháng 5 tới đây. Đức Tổng Thượng Phụ được bầu làm thủ lãnh tối cao thứ 132 của Giáo hội Armeni Tông Truyền hồi năm 1999. Giáo hội này được Thánh Gregorio Vị Soi Sáng thành lập cách đây hơn 1.700 năm và hiện có khoảng 6 triệu tín hữu, với bao gồm hai tòa Tổng Thượng Phụ và hai tòa Thượng Phụ ở Jerusalem và Constantinople, thuộc tòa Tổng Thượng Phụ Etmiadzin ở Cộng hòa Armenia về những vấn đề tinh thần. Đức Tổng Thượng Phụ Karikin II đã thăm Tòa Thánh hồi năm Thánh 2000, và năm sau đó, Đức John Paulo II đã viếng thăm Đức Tổng Thượng Phụ ở Armenia. Ngài trở lại Roma để dự lễ an táng Đức Cứu Giáo Hoàng. Gần đây, Ngài đã gặp Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI hồi năm 2008 và năm 2012, cũng như đã có mặt trong lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Francisco. Trong dịp viếng thăm từ hôm nay, Đức Tổng Thượng Phụ Karikin sẽ gặp Đức Thánh Cha và cầu nguyện chung với người ngày mai, mùng 8 tháng 5. Ngoài ra, Ngài viếng thăm Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và một số cơ quan trung ương Tòa Thánh, cũng như viếng mộ Thánh Phêrô Tông Đồ, cầu nguyện trước tượng Thánh Gregorio Vị Soi Sáng ở khuôn viên phía bắc của đền thờ Thánh Phêrô.
Geneva, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi bác bỏ những phê bình của một số thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc chống nạn tra tấn. Hôm mùng 5 và mùng 6 tháng 5 vừa qua, phái đoàn Tòa Thánh đã điều trần theo lượt trước ủy ban này, giống như trường hợp nhiều nước khác. Một số thành viên ủy ban cho rằng Tòa Thánh đã không có hành động xử lý những vụ tra tấn liên quan đến lạm dụng tính dục trẻ em tại một số nơi trong giáo hội Công giáo, hoặc có thành viên cho rằng khi chủ trương cấm phá thai là giáo hội Công giáo góp phần tạo ra sự tra tấn đối với những người thấy cần phải phá thai. Đức Tổng Giám mục Tomasi cho biết cần phải phân biệt Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo và Quốc gia Thành Vatican. Tòa Thánh ký và phê chuẩn Hiệp ước chống tra tấn nhân danh Quốc gia Thành Vatican và muốn là một uy tín tinh thần để cổ võ sự chống tra tấn trên thế giới. Tuy nhiên, Tòa Thánh không có quyền tài phán trên các tín hữu Công giáo là công dân của mỗi quốc gia. Nếu một tín hữu Công giáo vi phạm luật cấm tra tấn, thì thẩm quyền xét xử và trừng phạt thuộc về quốc gia nơi đương sự là công dân. Tòa Thánh tôn trọng các nguyên tắc về sự độc lập và chủ quyền của mỗi nước. Đức Tổng Giám mục Tomasi nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo tiếp tục là tiếng nói tinh thần mạnh mẽ nhất trên thế giới để bênh vực nhân quyền.
Vatican, thứ Sáu mùng 9 tháng 5 tới đây, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon và các vị lãnh đạo khác của Liên Hiệp Quốc sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco gặp ông Ban Ki-moon, lần đầu vào ngày 9 tháng 4 năm ngoái. trong dịp đó hai vị đã thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria, tình hình giữa Nam Bắc Triều Tiên cũng như về tình trạng tại Phi Châu.
Vienna, trong đêm mùng 3 rạng ngày mùng 4 tháng 5 vừa qua, hai nhà thờ Công giáo ở Áo đã bị những kẻ bất lương tấn công. Nhà thờ thứ nhất thuộc giáo xứ Đức Mẹ Phù Hộ ở thành phố Bregenz ở miền Tây Áo bị kẻ lạ mặt đốt cánh cửa lúc 1 giờ 20 phút đêm, nhưng có hai người, một nam một nữ thấy được, báo cảnh sát và kiếm nước dập tắt ngọn lửa. Lính cứu hỏa xác nhận có một bình xăng và một ngòi lửa gần đó. Cửa nhà thờ bị thiệt hại nặng và khói đen tràn vào thánh đường. Vụ thứ hai là nhà thờ Thánh Các Lô ở thủ đô Vienna của Áo bị những kẻ lạ mặt bôi bẩn và vết bằng sơn những câu chống giáo hội. Người ta khám phá sự kiện này sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 5, những thiệt hại bị coi là trầm trọng.
Roma, Đức Hồng Y Raymond Walker, Chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, kêu gọi các chính trị gia và thẩm phán Công giáo ủng hộ luật cho phá thai, đừng rước lễ để khỏi phạm tội phạm sự thánh và gây gương mù cho các tín hữu. Tuyên bố hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, tức là hôm trước ngày diễn ra cuộc tuần hành cho sự sống ở Roma, với sự tham dự của 40.000 tín hữu, Đức Hồng Y Booker, người Mỹ, nói rằng, kỷ luật của giáo hội từ thời Thánh Phaolô Tông Đồ đã cảnh giác những người cố tình ở lại trong tình trạng tội lỗi công khai nặng nề, đừng lên rước lễ. Kỷ luật này không phải là một hình phạt, nhưng là một sự nhìn nhận điều kiện khách quan của linh hồn người ở trong thứ tội lỗi như thế. Kỷ luật ấy ngăn cản họ khỏi mắc tội phạm sự thánh khi vi phạm tính chất thánh thiêng khôn sánh của mình, máu, linh hồn và thiên tính của Đức Chúa Giêsu Kitô, bảo vệ cộng đồng Kitô khỏi bị những gương mù gương xấu, nghĩa là khỏi bị đưa vào sai lầm khi nghĩ rằng vi phạm luật luân lý, ví dụ như vi phạm phẩm giá bất khả xâm phạm của sự sống con người, sự toàn vẹn của hôn nhân và gia đình và sự tự do lương tâm không phải là tội lỗi, không phá vỡ tình hiệp thông với Chúa chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Thượng Phụ Latin Fuad Toan và Linh Mục Sebastiano Dambra, Thừa Sai Pime, về lễ phục sinh tại Thánh Địa và bên Philippines.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Kitô là việc can thiệp của Thiên Chúa Cha ở nơi đâu niềm hy vọng của con người bị tan vỡ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư tuần thánh 16 tháng 4. Các lời này cũng vang vọng mạnh mẽ tại thánh địa, tại các nơi ghi dấu sự hiện diện và bước chân của Đức Chúa Giêsu. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có hòa bình. Sáng thứ Bảy tuần thánh tại Jerusalem đã xảy ra các vụ đụng độ giữa người Palestine và người Do Thái trên sân đền thờ Hồi giáo. Đã có 16 người bị bắt giữ. Mặc dù có các căng thẳng nhưng lễ phục sinh đã được Đức Thượng Phụ Latin Fuad Toan cử hành với sự tham dự của đông đảo các tín hữu và du khách hành hương. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Thượng Phụ về ý nghĩa của lễ phục sinh cử hành trong Vương cung Thánh đường sống lại, bao trùm mộ thánh và đồi Canvê. Thưa Đức Thượng Phụ, năm nay lễ phục sinh của Giáo hội Công giáo trùng ngày với lễ của Giáo hội Chính thống. Nó có ý nghĩa gì trong viễn tượng chuyến công du thánh địa của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 5 tới đây?
Như mọi lễ phục sinh, đây là lễ phục sinh đẹp nhất trên thế giới, và tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp chúng tôi có một bước nhảy về phẩm để có hòa bình hơn, tình yêu hơn và sự trung thành với Chúa hơn. Đó là một lễ vượt qua, một sự phục sinh, một sự vượt qua từ tình trạng này sang tình trạng khác. Chúng tôi hy vọng sau đó sẽ có bác ái hơn, công bằng hơn và nhiều cộng tác hơn giữa tất cả mọi phía. Thế rồi năm nay có thêm một yếu tố nữa, chúng tôi tất cả cùng cử hành lễ vượt qua, các anh em Do Thái cử hành lễ của họ, các anh em chính thống và các tín hữu Công giáo. Đây là ước mong của Chúa, di chúc của người và cũng là ước mong của biết bao nhiêu Kitô hữu. Tôi hy vọng là với biến cố Đức Thánh Cha đến Thánh Địa, ý muốn đó, ước mong tạo ra hiệp thông hơn, hiệp nhất hơn, cộng tác hơn, luôn luôn lớn mạnh hơn trong con tim của các tín hữu.
Lời mời gọi của lễ phục sinh là lời mời gọi hy vọng vô biên nơi Thiên Chúa, là đấng rộng mở ra con đường giữa nỗi khổ đau của chúng ta. Đâu là nỗi khổ đau của Thánh Địa, thưa Đức Thượng Phụ?
Các khổ đau của chúng tôi nhiều biết bao nhiêu. Đã hơn một lần tôi gọi giáo hội tại đây là giáo hội của núi Sọ. Vì tình hình chính trị hiện nay, vì sự chiếm đóng quân sự của người Do Thái đã kéo dài từ 66 năm qua. Mặc dù có các can thiệp, các cuộc gặp gỡ, các lời hứa hẹn, các nghị quyết, chúng tôi vẫn còn ở trong tình trạng chính trị này. Nó khó khăn đến độ ảnh hưởng trên cả tình hình kinh tế của dân chúng. Có biết bao nhiêu người bị bó buộc phải di cư, phải bỏ thánh địa. Trong số các người này có biết bao nhiêu người trẻ đã học hành. Tôi định nghĩa nó là một mất máu nhân lực vô tận. Chúng tôi có biết bao nhiêu vấn đề. Chúng tôi không thể quên tình hình bên Jordania với 1 triệu người tị nạn Syria, với các gia đình, thanh thiếu niên, các bà mẹ, các phụ nữ, các trẻ em và người già cả. Cùng với các tổ chức nhân đạo khác, giáo hội làm tất cả những gì có thể để trợ giúp họ, nhưng tình hình rất là thê thảm. Nhưng mà giáo hội của chúng tôi cũng là giáo hội của sự phục sinh, của niềm hy vọng, của niềm vui sống, loan báo tin mừng, làm việc, tiếp đón, cộng tác và luôn luôn hy vọng.
Trong mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng Chúa Kitô đã trở nên nghèo nàn để khiến cho chúng ta được giàu có với sự nghèo nàn của người. Đâu là sứ điệp phục sinh của Thánh Địa cho tất cả mọi Kitô hữu, thưa Đức Thượng Phụ?
Chúng tôi muốn có một nền hòa bình cho tất cả mọi người. Chúng tôi sống nghèo nàn, hy vọng, tươi vui và tự do. Chúng tôi nghèo nàn trong tất cả mọi nghĩa. Chúng tôi đã luôn luôn kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa. Chúng tôi muốn có hòa bình. Tuy nhiên không có một hòa bình cho một dân tộc mà lại không có hòa bình cho dân tộc khác. Tôi cầu chúc hòa bình cho tất cả mọi người dân sống tại Thánh Địa, Do Thái, Hồi giáo hay Kitô. Chúng tôi hy vọng rằng với sự phục sinh và lễ vượt qua này, Chúa ban cho chúng tôi điều chúng tôi cầu chúc: hòa bình, thanh thản và yên hàn cho tất cả mọi người, và sự tin tưởng lẫn nhau là điều đang thiếu trong lúc này.
Từ Thánh Địa, chúng ta bước sang Philippines, là quốc gia Công giáo hàng đầu của châu Á. Lễ phục sinh năm nay có một ý nghĩa đặc biệt sau sự tàn phá của trận bão Haiyan hồi tháng 11 năm ngoái, khiến cho hơn 6.000 người chết, 30.000 người bị thương và hàng chục ngàn người tản mát, với các thiệt hại không thể tính toán được, nhất là trong vùng Visayas. Tại miền nam vùng này là đảo Mindanao, nơi mới đây đã có cuộc ký kết thỏa hiệp hòa bình giữa lực lượng phiến quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo và chính quyền Phi, để chấm dứt 40 năm chiến tranh du kích nhằm tách rời Mindanao khỏi Philippines. Trên đảo này có linh mục Sebastiano Dambra, thừa sai người Ý, thuộc Hiệp hội Truyền giáo nước ngoài Milano, gọi tắt là PIME, là người đã làm việc tại đây từ 35 năm qua và là người sáng lập ra phong trào đối thoại liên tôn Sin Silat. Thưa cha Dambra, lễ phục sinh năm nay tại Philippines đã như thế nào?
Hôm nay tại Philippines, lễ phục sinh là một lễ tươi vui, cả khi rất tiếc là đã có tai ương kinh khủng trong các tháng qua. Người dân vẫn còn đau khổ. Trong ngày thứ sáu tuần thánh, đặc biệt tại Zamboanga, dân chúng đi rước kiệu ngoài đường phố cũng đã nghĩ tới chiến tranh đã xảy ra trong vùng đất này. Vì thế các khổ đau của Chúa Giêsu được hiệp nhất với các khổ đau của dân chúng.
Thưa cha, đây cũng là lễ phục sinh đầu tiên sau các tàn phá của trận bão Haiyan đã khiến cho Philippines ngã quỵ. Đức Thánh Cha Francisco đã cầu nguyện cho các nạn nhân và gửi đóng góp cứu trợ cho dân chúng tị nạn. Tình hình các vùng bị bão ra sao rồi?
Dân chúng từ từ sinh hoạt trở lại, rất tiếc. đó là các tai ương trầm trọng vượt quá mọi dự đoán và vì thế có rất nhiều việc phải làm.
Tại Manila, ngày thứ sáu tuần thánh đã có cuộc đi đàn thánh giá khẩn cầu an ninh và che chở cho khỏi các tai ương thiên nhiên. Có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Và đó là đề tài đã được đưa ra không phải chỉ trong thủ đô Manila mà trên toàn nước Philippines, bởi vì người ta còn ngửi được trong không khí mùi của các tai ương này. Trong ngày thứ sáu tuần thánh có truyền thống cử hành bảy lời của Chúa. Nhiều người đã minh nhiên nỗi khổ đau của dân chúng và nỗi khổ đau của Chúa Giêsu.
Tại Mindanao, tín hữu cũng cử hành như vậy hay sao, thưa cha?
Chắc chắn rồi, tại Mindanao và đặc biệt tại Zamboanga, nơi tôi đang sống, đã có cuộc chiến với biết bao nhiêu người chết và hàng trăm ngàn người phải di tản. Hôm nay tôi cũng đi chợ giúp các anh chị em này. Ở đây thực tại khác nhau hơn bởi vì dân chúng theo Hồi giáo và Kitô giáo. Người Hồi không biết lễ phục sinh là gì, họ biết là lễ vì các Kitô hữu cử hành nó. Vì vậy, Kitô hữu chúng tôi phải chiếu sáng lên niềm hy vọng của Chúa Kitô phục sinh, là Chúa Kitô của tình yêu, là Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người.
Liên quan tới Mindanao, hồi tháng 3 vừa qua, chính quyền Philippines đã ký thỏa hiệp hòa bình với Mặt trận Giải phóng Moro Hồi giáo. Thỏa hiệp đã đem lại những gì, thưa cha?
Nó đã đem lại một dấu chỉ hy vọng, nhưng con đường còn dài bởi vì có các khó khăn trong việc tôn trọng nó giữa các nhóm hồi khác nhau. Nhưng chính phủ đang làm tất cả những gì có thể để thỏa hiệp này được các phe khác nhau tuân hành.
Cha đặc trách về đối thoại liên tôn, dấn thân này ra sao bên Philippines?
Đây là dấn thân tôi đã làm từ 30 năm nay. Thật thế, trong hai tuần nữa chúng tôi sẽ mừng kỷ niệm 30 năm thành lập phong trào Sinsila, để một lần nữa nói rằng đối thoại phải được xây dựng trên tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân.
Vào lễ phục sinh, Đức Thánh Cha Francisco đã xin mọi người tiếp nhận ơn lòng thương xót của Thiên Chúa. Đâu là lời cha cầu chúc cho dân nước Philippines?
Lời cầu chúc đó là người ta thực sự thắng vượt được các xung đột và biết nhìn nhận nhau như anh chị em. Thật vậy, như thế chúng tôi sẽ bắt đầu một giai đoạn xây dựng một nhà nguyện mới. Thánh giá của nhà nguyện sẽ được làm bằng hai mảnh gỗ lượm được trong vùng đã có chiến tranh. Tôi sẽ viết trên đó câu này: Lạy Chúa xin tha thứ.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Thượng phụ Latin Fuad Tuan và Linh mục Sebastiano Dambra, thừa sai Pime, về lễ phục sinh tại Thánh địa và bên Philippines. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ hoán cải và trở về với đức tin Công giáo.
Xin giới thiệu chứng từ hoán cải trở về với đức tin Công giáo của ông Thierry, 46 tuổi, hành nghề đầu bếp, sống tại thành phố Mauriac thuộc miền nam nước Pháp. Đến đi, ba ơi, đến đi mà. Cứ nghe con bé năn nỉ hoài mà không còn tìm ra lý do nào để từ chối, thì cũng để được an bình, tôi đành phải chiều ý con bé. Nó là bé gái Valentine. Tôi theo con đến nhà thờ tham dự thánh lễ lần đầu tiên kể từ không biết bao giờ, từ cái ngày tôi bỏ hẳn đạo thánh Công giáo. Chẳng ra là vì con bé lên 6 tuổi, vừa học xong năm mẫu giáo và được cô giáo của nó thức tỉnh đức tin của nó, nên nó cứ nằng nặc đòi cha mẹ phải cho nó lãnh nhận bí tích rửa tội. Hiền thê tôi và anh trai con bé Valentine chấp nhận đưa nó đến giáo xứ để chuẩn bị lễ nghi rửa tội cho nó. Sau đó cả hai tháp tùng con bé đi dự lễ mỗi Chủ nhật. Và tôi để ý quan sát, thấy ba mẹ con họ bắt đầu có thêm bạn bè. Phần tôi rất may mắn tìm được cái cớ ở nhà giữ em bé để khỏi phải đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ và cũng để được tự do theo bạn bè ra quán uống cà phê. Thế rồi, cho đến một ngày, để làm vui lòng vợ con, tôi đành phải đầu hàng và đi theo họ đến nhà thờ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Tôi ngạc nhiên khám phá ra là mọi người vui mừng đón tiếp tôi. Tôi liền trở lại lần thứ hai, rồi thứ ba. Rồi cha sở, rồi hiền thê tôi và một đôi vợ chồng khác nói với tôi về nhóm hát chúc tụng. Cho đến một buổi tối, tôi lén mọi người một mình đi đến nơi diễn ra buổi trình diễn. Tôi ẩn mình đứng núp sau một cây cột trong khi mọi người vỗ tay tán thưởng. Bỗng tôi chìm sâu trong đám sương mù và tôi trông thấy một khuôn mặt xuất hiện, một khuôn mặt tôi không quen biết. Khi ra khỏi nơi trình diễn, tôi quyết định tìm hiểu đó là chuyện gì. Tôi tự đặt không biết bao nhiêu là câu hỏi, tôi hạch sách mọi người, tôi sách nhiễu cha sở, tôi phá rầy một tu sĩ cộng đoàn Saint John. Kết quả là vào tháng 2 năm 2013, đúng 12 năm sau ngày thành hôn theo pháp đời, hiền thê xin tôi cùng nàng cử hành hôn phối theo phép đạo. Chúng tôi chính thức kết hôn tại nhà thờ trong thánh lễ diễn ra nơi giáo xứ chúng tôi, một giáo xứ trở thành gia đình thật của chúng tôi. Và cũng vào ngày hôm ấy, tôi làm cuộc rước lễ lần đầu. Đến lễ hiển xuống năm 2013, tôi lãnh bí tích thêm sức. Kể từ ấy, cuộc sống gia đình và cuộc sống hai vợ chồng chúng tôi thay đổi toàn diện. Hiện tại, hiền thê tôi và tôi, chúng tôi thuộc về nhóm rao giảng tin mừng Khisil và Kila. Nhóm sai chúng tôi đi làm chứng nhân bên cạnh giới trẻ và các cặp đính hôn. Thế rồi, đúng vào lúc gia đình chúng tôi lâm cảnh eo hẹp về tài chánh, thì Đức Giám mục Giáo phận Archelonis lại sai chúng tôi đến sống nơi nhà xứ ở một làng có 3.500 dân cư. Chúng tôi có nhiệm vụ mở cửa nhà thờ, linh hoạt một nhóm cầu nguyện chúc tụng. Chúng tôi cũng có nhiệm vụ thức tỉnh đức tin và tổ chức các buổi chầu thánh thể. Tôi có thể quả quyết với quý vị rằng cuộc sống hiện tại của chúng tôi thật bận rộn và linh động. Riêng tôi cũng có rất nhiều thay đổi. Tôi kiên nhẫn hơn, biết lắng nghe người khác hơn và khao khát học hỏi cũng như đọc sách báo. Lúc trước tôi thường lo lắng về đủ mọi chuyện, mọi người. Tôi luôn luôn theo sát nút và canh chừng các con tôi. Bây giờ thì tôi mềm mại, uyển chuyển hơn. Tất cả những cố gắng và thay đổi trên đây, tôi có được là nhờ ơn lành của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Tôi phó thác tất cả cho Đức Mẹ. Đức Mẹ là bạn tâm phúc của tôi và là hiền mẫu dấu ái của tôi. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ hằng cứu giúp. Cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ vũ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền độ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alphonso là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alphonso, cầu cho chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Các dấu hiệu của bí tích rửa tội, nước và lời đọc.
Kính thưa quý vị thính giả,
Trong lịch sử 27 ngày quốc tế giới trẻ từ trước đến nay, nhiều lần Đức Giáo Hoàng ban bí tích thêm sức cho một số bạn trẻ, nhưng chỉ có một lần Ngài cử hành bí tích rửa tội. Đó là đêm thứ Bảy 23 tháng 8 1997 tại trường đưa Longchamp ở Paris. Đức Thánh Cha John Paul II đã long trọng ban bí tích rửa tội cho 10 bạn trẻ dự tòng từ 14 đến 32 tuổi thuộc năm châu, trong buổi canh thức với hơn 700.000 bạn trẻ đến từ 160 quốc gia. Đây thực là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội nói chung và những ngày quốc tế giới trẻ nói riêng, một buổi ban bí tích rửa tội được cử hành trọng thể trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu như vậy và được hàng trăm triệu tín hữu khác theo dõi qua đài truyền hình và truyền thanh. Nòng cốt của nghi thức là lúc 10 dự tòng lần lượt tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha, để Ngài lần lượt đọc lời rửa tội, ta rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, rồi Ngài đổ nước trên đầu mỗi người. Khi cử hành nghi thức rửa tội này kèm theo bí tích thêm sức, Đức Thánh Cha muốn mời gọi tất cả các bạn trẻ và tín hữu toàn thế giới tái ý thức về ơn được tái sinh trong Chúa Thánh Linh nhờ Chúa Kitô, đồng thời nhắc nhở rằng mỗi Kitô hữu đều được kêu gọi sống trọn ơn gọi và sứ mạng đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về bí tích rửa tội, hôm nay chúng tôi xin bàn về các dấu hiệu hữu hình của bí tích này, gồm nước và lời đọc.
Cộng đồng chung Trento trong khóa 7 đã xác định rằng dấu chỉ bề ngoài nòng cốt của bí tích rửa tội là việc thanh tẩy bằng nước và đồng thời đọc công thức rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Đây là hai yếu tố cấu thành bí tích này. Để rửa tội, có thể dùng bất kỳ nước tự nhiên nào và chỉ dùng nước tự nhiên mà thôi. Cộng đồng không nói gì về cách dùng nước để thanh tẩy. Có thể dìm người rửa tội trong nước hoặc đổ nước hay rảy nước trên mình. Trước đó, cộng đồng chung Firenze năm 1439 trong sắc lệnh cho người Armeni dạy rằng, trong tất cả các bí tích thánh tẩy chiếm chỗ đứng đầu tiên là cửa đời sống thiêng liêng. Thực vậy, nhờ bí tích này, chúng ta trở nên chi thể của Chúa Kitô và được tháp nhập vào giáo hội. Và vì bởi công việc của một người đầu tiên mà mọi người phải chết, thì theo lời chân lý, chúng ta không thể vào nước trời nếu không tái sinh bằng nước và thánh thần. Chất thể của bí tích này là nước thật và tự nhiên, nóng hay lạnh không hệ gì. Mô thể là lời đọc, ta rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nhưng chúng tôi không phủ nhận rằng bí tích rửa tội cũng được thực hiện hữu hiệu với những lời sau đây. Tôi tớ Chúa Kitô là người này được rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyên nhân chủ yếu của bí tích rửa tội là Ba Ngôi Chí Thánh. Nguyên nhân dụng cụ là thừa tác viên cử hành bí tích này, người thông truyền bí tích này một cách hữu hình bên ngoài. Vì thế, khi được thực hiện cùng với việc cầu khẩn Ba Ngôi Thiên Chúa, hành động rửa tội do thừa tác viên cử hành được diễn ra qua những lời cầu khẩn ấy, thì bí tích rửa tội được hoàn tất.
Đi vào từng yếu tố của bí tích rửa tội, trước hết là nước. Từ Kinh Thánh cho tới thần học của các giáo phụ, chúng ta thấy rõ việc sử dụng nước có thể được hiểu là sự tẩy rửa và cũng là hình ảnh sự mai táng. Tuy nhiên, ý tưởng thanh tẩy nổi bật hơn. Ví dụ, Thánh Phaolô Tông Đồ, trong đoạn 5 câu 26 của thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô đã viết, Đức Kitô đã thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống. Khi Thánh Phêrô và các tông đồ làm phép rửa cho 3.000 người, và khi Thánh Phaolô và Sila làm phép rửa trong tù giữa đêm khuya cho gia đình người canh tù, chúng ta có thể nghĩ rằng việc rửa tội được thực hiện bằng cách dội nước trên đầu. Còn ý tưởng phép rửa như một sự mai táng, chúng ta thấy Thánh Phaolô tông đồ nói tới trong thư gửi tín hữu Roma và Colosse. Ví dụ Ngài quả quyết, vì được dìm trong cái chết của Đức Kitô, chúng ta cùng được mai táng với Người, bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống lại một đời sống mới. Roma đoạn 6 câu 4. Việc rửa tội bằng cách dìm mình trong nước là hình thức thông thường cho đến thế kỷ 13, và tại Tây Phương, hình thức này được duy trì cho đến thế kỷ 15 và 16. Sách Didache, giáo huấn của 12 tông đồ, cho phép khi cần thì có thể rửa tội bằng cách đổ nước. Giáo phụ Tertulliano, Thánh Cipriano và Thánh Augustino cũng nói đến việc làm phép rửa bằng cách rải nước. Thánh Tommaso Aquino ghi nhận rằng rửa tội bằng cách dìm mình trong nước là điều thích hợp và chắc chắn hơn, nhưng các hình thức khác cũng là điều hợp pháp. Trong cuốn 3 của sách Tổng luận Thần học, vấn đề 66, ngài viết, có thể xảy ra trường hợp khẩn cấp thiếu nước hoặc vì người cử hành yếu đuối không thể giữ người lãnh nhận phép rửa, hoặc vì người chịu phép rửa yếu đuối không thể chịu dìm mình trong nước được vì có thể nguy hiểm tới tính mạng. Vì thế, chúng ta phải nói rằng sự dìm mình trong nước không phải là điều cần thiết đối với bí tích rửa tội. Dầu vậy, trong câu trả lời cho vấn nạn số 2 của điều 7, Thánh Nhân viết rằng, sự dìm mình trong nước tượng trưng rõ ràng hơn kiểu mẫu, tức là sự mai táng trước Kitô. Vì thế, cách thức rửa tội này thông dụng và đáng khuyến khích hơn. Nhưng qua các cách thức khác trong việc rửa tội cũng diễn tả một cách nào đó, tuy không rõ rệt lắm, bởi vì khi xảy ra việc thanh tẩy, thì thân xác con người hoặc một phần của thân xác được đặt dưới nước, như thân xác Chúa Kitô được đặt dưới lòng đất. Quả thực Thánh Tommaso đề cao tầm quan trọng quyết định của dấu hiệu của bí tích rửa tội là việc dìm mình trong nước hoặc được đổ nước. Dấu chỉ này tượng trưng sự chết và sống lại của Chúa Kitô, và chúng ta được tháp nhập vào các biến cố ấy. Do đó, sự dìm mình tượng trưng hoàn toàn hơn ý nghĩa việc rửa tội, tuy không phải là hình thức cốt yếu của bí tích rửa tội, nhưng chỉ là điều thích hợp hơn. Trong nghi thức Đông Phương Hy Lạp từ đầu cho đến nay, hình thức rửa tội dìm mình trong nước vẫn tiếp tục được duy trì. Ngoài ra, ban đầu không có việc làm phép nước khi rửa tội, nhưng từ hậu bán thế kỷ thứ hai trở đi, có những dấu hiệu đầu tiên cho thấy có nghi thức này. Giáo phụ Tertulliano nói đến việc làm phép nước qua nghi thức cầu khẩn Chúa. Về sau, việc làm phép nước trở nên thành phần của nghi thức cử hành phép rửa. Thánh Ambrosio, giám mục thành Milano, dạy rằng, cách thức và việc sử dụng phép rửa tội bao gồm trước tiên là việc làm phép giếng rửa tội, rồi người chịu phép rửa bước xuống đó. Thực vậy, vị linh mục làm phép trừ tà trên nước, rồi đọc lời nguyện để giếng rửa tội được thánh hiến và có sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi. Trong nghi thức Latin ngày nay, việc thánh hiến nước được tượng trưng bằng cách dìm cây nến phục sinh vào trong nước rửa tội 3 lần. Nghi thức này tượng trưng sự phong phú siêu nhiên của thánh linh.
Khi đổ nước hoặc dìm dự tòng trong giếng rửa tội, người cử hành bí tích đọc công thức, ta rửa con nhân danh cha và con và thánh thần. Qua lời đọc này, hành động rửa tội được xác định là một dấu hiệu của Thiên Chúa, của Chúa Kitô, một dấu hiệu của ơn thánh. Lời đọc đó cũng diễn tả niềm tin nơi Thiên Chúa Ba Ngôi được Chúa Kitô biểu lộ cho chúng ta. Lịch sử phụng vụ cho thấy có một số tiến triển trong lời đọc khi ban bí tích rửa tội. Thánh Hippolyto vào khoảng năm 220 trong cuốn Quy luật Giáo hội và giáo phụ Tertulliano trong tác phẩm về bí tích rửa tội đã mô tả cách thức cử hành bí tích rửa tội. Theo đó, người chịu phép rửa được hỏi 3 lần về đức tin và trả lời 3 lần. Sau mỗi lần như thế, họ được dìm mình trong nước rửa tội. Thánh Hippolyto nhấn mạnh sự bảo tồn truyền thống tông đồ sau khi thuật lại nhiều hành vi chuẩn bị rửa tội. Ngài viết, vị linh mục rửa tội đặt tay trên đầu người chịu phép rửa và hỏi họ về đức tin, xem họ có tin Thiên Chúa là Cha toàn năng, tin Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria nhờ quyền năng của Thánh Linh, chịu đóng đanh dưới thời phong siêu Philato, chịu chết và mai táng, và ngày thứ 3 sống lại từ cõi chết, lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, và người sẽ trở lại phán xét kẻ sống và kẻ chết. Có tin Thánh Linh, tin Hội Thánh, tin xác sẽ sống lại hay không? Sau mỗi câu hỏi đó, người chịu phép rửa tội đều thưa, con tin, và sau mỗi lần như thế, họ được dìm mình trong nước. Tiếp đến, người chịu phép rửa được linh mục sức dầu tạ ơn, và sau khi được mặc áo, họ được đưa vào nhà thờ. Tại đây, Đức Giám Mục đặt tay trên đầu và ban phép thêm sức cho họ, rồi cử hành thánh lễ. Tóm lại, công thức cử hành bí tích rửa tội biểu lộ các lý do, qua đó bí tích này, ngay từ đầu, được xác định một cách đặc biệt là bí tích đức tin. Chính trong đức tin của giáo hội mà dự tòng được rửa tội. Đức tin được tuyên xưng không thu hẹp vào quan hệ chủ quan giữa đương sự với Thiên Chúa. Trái lại, đức tin ấy đưa chúng ta vào trong đời sống cộng đồng giáo hội, trong đó chúng ta có thể thiết lập những quan hệ khách quan với Chúa Giêsu Kitô. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô trong bí tích rửa tội là một sự tham gia vào đời sống trọn vẹn của thân mình Ngài là giáo hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn và khích lệ các vệ binh Thụy Sĩ làm chứng tá Kitô trong công việc phục vụ tại tòa thánh. Roma, Đức Tổng Thượng phụ Karikin II, giáo chủ giáo hội Armenia Tông truyền sẽ viếng thăm tòa thánh từ ngày hôm nay mùng 7 đến mùng 9 tháng 5 tới đây. Geneva, trưởng phái đoàn tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi bác bỏ những phê bình của một số thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc chống nạn tra tấn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.